chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết quan tâm hơn đến lứa tuổi dậy thì. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc trộm cắp tài sản có dấu hiệu hiếp dâm người dưới 16 tuổi, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Bẩm, Trung Thành, Cao Ngạn. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ ngày 6 tháng 10 tại nhà anh Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1993, thuộc tổ 25, phường Trung Thành, anh Lâm lên phòng ngủ phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập qua cửa sổ, vào lấy trộm số tiền trên 17 triệu đồng của vợ chồng anh Lâm để trong tủ quần áo và 2 triệu đồng trong túi sách của mẹ vợ anh Lâm. Tại phòng ngủ của chị Nguyễn Thị Tám Hoan là chị dâu của anh Lâm, phát hiện bị mất một số tài sản gồm 41 triệu 500 nghìn đồng tiền mặt và một chiếc nhẫn vàng ta 5 chỉ để trong tủ quần áo. Tổng giá trị tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 79,2 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 10 tại đường quốc lộ 1B thuộc xóm Ao Vàng, Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, xe ô tô biển kiểm soát 20C14511 do anh Ngô Văn Tịnh, sinh năm 1970, trú tại xã Kỳ Phú, Đại Từ, điều khiển đi hướng Đồng Hỷ, Đảo Tròn, Tân Long, đâm va xe mô tô biển kiểm soát 20F11453 do Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1974, trú tại xã Hoài Trung, huyện Đồng Hỷ, điều khiển đi hướng ngược chiều. Hậu quả, anh Huy chết hồi 21 giờ 45 phút cùng ngày tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hai xe liên quan hư hỏng, tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 230 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử lý phạt hành chính 27 trường hợp vi phạm, giải quyết 396 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 320 chứng minh nhân dân, bổ sung trên 2.700 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 290 ca với gần 1.300 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố, dự họp chín tổ dân phố với 524 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, đã điều tra làm rõ 7 vụ, 4 đối tượng, thu hồi 17 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 272 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 95 xe mô tô, 177 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 113 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 22 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 739 trường hợp vi phạm, thu trên 332 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 234 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 51 trường hợp vi phạm, thu trên 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có không ít vụ việc các cháu gái ở độ tuổi 12 đến 16 bỗng nhiên mất tích nhiều ngày. Rất may mắn, sau đó các cháu đã trở về gia đình an toàn. Điều này gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc quản lý con cái khi chúng đang ở độ tuổi dậy thì.
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao, nhất là trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc cháu Nguyễn Thị Tuyền, sinh năm 2006, hiện là học sinh lớp 8B trường Trung học cơ sở Đồng Liên. Sau khi tan học trưa 23 tháng 9 không về nhà, gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Quá lo lắng, đến ngày hôm sau gia đình đã trình báo cơ quan công an. Mẹ cháu Nguyễn Thị Tuyền, chị Dương Thị Nga ở xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên cho biết, gia đình đã nhờ cơ quan công an và các cơ quan thông tin chia sẻ để tìm cháu. Ngày 3 tháng 10 vừa qua, sau 10 ngày cháu bắt vô âm tín, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã tìm thấy cháu cùng mấy người bạn gái trên địa bàn trung tâm thành phố. Chị Nga cho biết, trước ngày mất tích, cháu không có biểu hiện gì khác thường. Chị cũng đã hỏi cô giáo và các bạn của con thì được biết khi học hết tiết 4, Tuyên ra khỏi cổng rồi lên một chiếc ô tô có nhóm thanh niên đợi sẵn. Từ lúc mất tích, Facebook của Tuyên không hoạt động. Tuyên là con thứ hai trong gia đình, trên là chị gái mới lấy chồng, bố làm công ty chuyên lắp mái tôn ở các nơi, còn mẹ ở nhà làm ruộng và bán tạp hóa. Vì bận rộn nên vợ chồng chị cũng không quan tâm nhiều tới con, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở con phải chịu khó học hành cho tốt. Trước đó, trên địa bàn phường Trung Thành cũng xảy ra vụ việc cháu Nguyễn Vân Anh, sinh năm 2004, học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông Gang Thép mất tích. Theo thông tin từ Công an phường Trung Thành, chiều ngày 30 tháng 9, gia đình cháu đến trình báo. Buổi sáng, Vân Anh được mẹ đưa đến trường, song không vào học. Công an phường đã trích xuất từ camera tại cổng trường nhận thấy, Vân Anh đợi mẹ về và chờ chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Hyundai Getz loại 4 chỗ ngồi, không rõ biển kiểm soát đi tới và tự mở cửa lên chiếc xe trên. Gia đình đã đi tìm nhưng không thấy và Vân Anh cũng không liên lạc lại với bố mẹ. Ông Phạm Văn Nghĩa, tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Phú Xá cho biết, vụ việc xảy ra, gia đình cũng không trình báo chính quyền. Khi chúng tôi trao đổi với người nhà thì được biết cháu nghe lời bạn rủ dê nên đi chơi. Tuy nhiên, vào đến thành phố Vinh thì bị say xe quá nên phải dừng tại trạm dừng nghỉ. May mắn thay có người nhìn thấy được những bức ảnh mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội và gọi điện thoại báo. Nhờ đó gia đình đã tìm được và hiện nay đã đón cháu về nhà. Trước đó năm 2017, ở phường Quang Trung cũng xảy ra sự việc một học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Nha Trang mất tích 3 ngày sau thì tự về nhà. Theo lời mẹ của cháu kể lại, cháu nói do áp lực học hành quá mệt mỏi nên muốn đi đâu đó với bạn thư giãn vài ngày. Sau cháu được bạn bè thông tin rằng việc mình vắng mặt ở nhà khiến bố mẹ lo lắng nên đã trở về. Theo các chuyên gia tâm lý, ở lứa tuổi 12-16, các em đang phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần nên rất dễ nhạy cảm, dễ bị kích động. Bởi vậy, ngoài công việc, bố mẹ cũng cần quan tâm hơn đến học tập, sinh hoạt của con. Ngoài lựa chọn phương pháp giáo dục con phù hợp, bố mẹ hãy là người bạn thân thiết, tâm sự vui buồn cùng con, định hướng quá trình phát triển của con, tránh để con trẻ ảnh hưởng bởi những tác động xấu bên ngoài.
Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
xanh trong trời Việt Nam.